Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Triều Tiên, Đức và Mỹ. Tiếp đó là tin tức một người đàn ông thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bị xét xử chỉ vì viết thư phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện một gia đình Malaysia được thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, Đài Á Châu Tự Do đưa tin Bắc Triều Tiên đàn áp Pháp Luân Công. Đài Á Châu Tự Do, viết tắt là RFA, đăng tải bài báo có tiêu đề Bắc Triều Tiên bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công của phóng viên Ji Eun Kim trong chương trình tiếng Hàn của RFA hôm 17 tháng 5 năm 2019. Bài báo này do Lee Jin Jun dịch và được Yu Jin Wong viết bản tiếng Anh. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, do Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Đến nay, môn tu luyện này đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, coi sự phát triển mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bài báo viết, theo thông tin có được từ Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công khi số học viên tăng mạnh trong dân chúng nơi đây. Bài báo còn nêu chi tiết về cuộc đàn áp ở Bắc Triều Tiên bắt đầu vào tháng 4. Một nguồn tin từ Bình Nhưỡng đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với chương trình tiếng Hàn của RFA hôm 11 tháng 5 rằng các cơ quan tư pháp của Triều Tiên đang lúng túng vì sự truyền bá của Pháp Luân Công tại Bình Nhưỡng đã vượt xa dự tính của họ. Dựa trên nguồn tin này, bài báo viết, hồi đầu tháng 4, công an ban hành công văn yêu cầu công dân phải tự nguyện báo cáo bản thân có phải là học viên Pháp Luân Công hay không. Họ uy hiếp sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người không ra trình báo mà bị phát hiện là học viên sau thời hạn trình báo. Bài báo cho biết, hành động đàn áp Pháp Luân Công của chính phủ Triều Tiên trở nên phản tác dụng vì chính sự tuyên truyền tiêu cực về Pháp Luân Công lại khiến môn tu luyện này trở nên phổ biến hơn. Nguồn tin cho biết, sau tuyên bố này rồi đến cuộc đàn áp, mọi người đột nhiên hết sức quan tâm đến Pháp Luân Công. Trước kia, Pháp Luân Công đã được âm thầm truyền bá trong xã hội Bình Nhưỡng. Pháp Luân Công được biết đến ở đây như là một tín ngưỡng kết hợp giữa thiền định và các bài tập thể chất, nên người ta hiện rất hiếu kỳ về Pháp Luân Công. Về việc Pháp Luân Công đã vào Triều Tiên như thế nào, nguồn tin cho biết, Pháp Luân Công được các quan chức thương mại tại Bình Nhưỡng truyền bá vào nước này. Theo nguồn tin này, trụ sở của các tổ chức thương mại trung ương tập trung tại Bình Nhưỡng. Khi quan hệ thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc gần đây sôi nổi hơn, Pháp Luân Công cũng bắt đầu được truyền bá vào Bình Nhưỡng thông qua các cán bộ thương mại. Theo nguồn tin này, trong đợt đàn áp đầu tiên, chính quyền đã bắt giữ 100 học viên Pháp Luân Công tại Bình Nhưỡng. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt tại các khu vực khác của Bình Nhưỡng. Họ bị kết án cưỡng bức lao động khổ sai hoặc lao động cải tạo, tùy theo tội của từng người. Nguồn tin bổ sung thêm. Bài báo nêu rằng, hiến pháp của Bắc Triều Tiên cho phép tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng trên lãnh thổ này không tồn tại tự do tín ngưỡng thực sự. Tất cả nhà thờ và chùa chiền đều do quốc gia vận hành. Kết lại, bài báo nhắc đến một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2014, trong đó có dẫn số liệu của chính quyền Bắc Triều Tiên cho thấy tỷ lệ tín đồ tôn giáo trong toàn dân đã giảm từ gần 24% vào năm 1950 xuống còn 0,016% vào năm 2002. Tin tức thứ hai, du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp ở Munich, Đức. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động cuối tuần tại hai điểm du lịch thu hút ở Munich, thành phố lớn thứ ba của Đức, để thông tin cho du khách Trung Quốc và các du khách khác biết về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe nói về những lợi ích sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức mà các học viên đã trải nghiệm từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên tàn khốc như thế nào, khá nhiều người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới đây là các báo cáo từ Isater, một trong ba lối vào thời Trung Cổ còn sót lại của thành phố Munich, và Marienplatz, quảng trường chính của thành phố từ thế kỷ thứ 12. Tại Isater, vào hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 5, các học viên ở Bavaria đã tổ chức các hoạt động tại một trạm xe buýt du lịch. Họ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và trưng bày các tấm áp phích và biểu ngữ để giải thích rõ những sai lệch trong tuyên truyền vu khống của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Một du khách Trung Quốc đã chụp cận cảnh các biểu ngữ và áp phích, còn các du khách khác đã chụp ảnh và quay phim màn biểu diễn công pháp. Cô Đằng, một trong những học viên tình nguyện cho biết, sau khi nói chuyện với cô, một số du khách Trung Quốc đã quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cô giải thích, một số người đã lấy các tài liệu ở điểm du lịch khác và đọc nó, vì thế họ đã quyết định một cách dễ dàng. Một du khách ngồi gần các học viên trong lúc đọc các tài liệu thông tin. Khi gần đến giờ lên xe buýt, cô Đằng đến chào anh và nói, anh có muốn thoái đảng để không bị liên lụy bởi những tội ác của nó không? Anh đã đọc các tài liệu, vì thế anh đã hiểu được tầm quan trọng của việc thoái đảng. Chúng tôi có thể gọi anh là Minh Phúc, thoái đảng sẽ giữ an toàn cho anh. Người đàn ông gật đầu và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng bí danh. Tại Marienplatz, vào thứ Bảy ngày 18 tháng 5, các học viên đã dựng một quầy thông tin với các biểu ngữ ở trung tâm thành phố Munich và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Họ cũng đã trưng bày các tấm áp phích giải thích việc các học viên đã bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình, bao gồm cả thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bởi vì một số sự kiện lớn đã được tổ chức gần đó, như Intersolar Europe 2019, European Science Expo 2019, FESPA Global Print Expo 2019, nhiều chuyên gia từ các quốc gia châu Âu khác và trên khắp thế giới đã đi qua quầy thông tin của các học viên. Nhiều người đã đến nói chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Hai nhà thần kinh học người Đức đã trò chuyện với các học viên một lúc và muốn tìm hiểu thêm về việc thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Trước khi rời đi, họ đã lấy một số tài liệu để chia sẻ với các đồng nghiệp và nói rằng họ sẽ thảo luận về cách để giúp chấm dứt những tội ác này. Một phụ nữ người Đức đi xe đạp đến đã bị sốc bởi sự tra tấn tàn bạo mà các học viên phải chịu đựng ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Cô không cầm được nước mắt khi đọc những tấm áp phích và lắng nghe lời giải thích của học viên. Cô đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Một học viên, cô Trần cho biết, một số du khách Trung Quốc đã đồng ý thoái khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các hoạt động của các học viên. Cô Trần giải thích, một phụ nữ nói rằng họ đều biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng họ không thể làm gì. Vì thế, tôi khuyên cô ấy làm theo lương tâm của mình và ủng hộ chính nghĩa. Cô gật đầu và quyết định thoái Đảng Cộng sản. Tin tức thứ 3, giới thiệu Pháp Luân Công tại lễ hội Hoa Tulip ở Michigan và New York, Mỹ. Trong một hoạt động của chuỗi sự kiện kỷ niệm nhằm tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội Hoa Tulip ở Harlan, Michigan và lễ hội Hoa Tulip ở Albany, New York. Họ đã giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến các cư dân địa phương và các vị khách du lịch. Tại Michigan, lễ hội quốc tế Hoa Tulip Harlan lần thứ 90 được tổ chức tại Harlan trong tuần lễ xung quanh ngày 11 tháng 5 năm 2019. Người dân ở Michigan và một số bang lân cận đã đến tham dự sự kiện nổi tiếng này để thưởng thức những bông hoa tulip rực rỡ sắc màu. Cuộc diễu hành Music Hoa Tulip mà người dân mong đợi được tổ chức hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 5 là sự kiện nổi bật nhất trong tuần. Hơn 100.000 người xếp hàng dọc theo các tuyến phố để dõi theo cuộc diễu hành với sự tham gia của 170 đoàn. Cô Peck McNichol là phóng viên bản tin sáng của đài phát thanh 1450 WSTC ở Harlan. Cô đã kết nối với trạm Twister One để phát trực tiếp các cuộc phỏng vấn. Bị cuốn hút trước sự xuất hiện đầy màu sắc của đoàn các học viên Pháp Luân Công, cô đã có vài câu hỏi phỏng vấn ông Từ đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Michigan. Ông Từ đã giới thiệu Pháp Luân Công là gì và cho biết đây là lần thứ hai các học viên địa phương tham gia lễ hội Hoa Tulip này. Lúc được Peggy hỏi về các bài công pháp của Pháp Luân Công, ông Từ đã biểu diễn bài công pháp thứ nhất. Tại Albany, New York, trong hai ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội Hoa Tulip lần thứ 71. Đây là năm thứ 18 các học viên tham gia sự kiện nổi tiếng này. Đây là sự kiện đặc trưng với hơn 140.000 bông hoa tulip. Anh Jeff đã luôn tìm kiếm một môn tu luyện tinh thần. Vài tháng trước, anh đã tìm thấy thông tin về Pháp Luân Công trên mạng. Vào sáng thứ Bảy, Jeff cùng vợ mình đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Công. Anh Jeff cho hay, anh đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh cùng vợ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn. Cả Jeff và vợ đều muốn học các bài công pháp. Tin tức thứ tư, tại Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành ngày tưởng niệm tại Marcus Hope, Pennsylvania và vùng đô thị Washington. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia cuộc diễu hành ngày tưởng niệm tại Marcus Hope, một thị trấn ở phía tây Philadelphia. Gần 500 người từ các tổ chức địa phương khác nhau đã tham gia vào sự kiện thường niên phổ biến này. Đội chống lưng của các học viên Phao Luân Công được hoan nghênh nhiệt liệt dọc theo tuyến đường diễu hành. Trang phục màu vàng rực rỡ của những người chơi trống nổi bật lên trong một ngày đầy mây. Bà Terry Smith, nhà tổ chức cuộc diễu hành, là một người yêu thích đội chống lưng. Bà nói, tôi rất vui vì các bạn có thể tham gia cuộc diễu hành năm nay. Năm ngoái các bạn đã quá bận rộn, tôi đã rất thất vọng. Tôi hy vọng các bạn hàng năm đều có thể đến. Bà cũng mời các học viên tham gia lễ diễu hành ngày quốc khánh thường niên của thị trấn vào ngày 4 tháng 7. Bà cảm ơn các học viên đã làm phong phú thêm cho thị trấn và mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến Marcus Hope. Anh Rick xem cuộc diễu hành cùng gia đình và nói, đây là lần đầu tiên anh thấy đội chống lưng. Anh nói, đội chống lưng thật là đặc biệt và âm nhạc của họ rất hay. Tôi rất thích họ và hy vọng được gặp họ thường xuyên. Thị trấn Marcus Hope, cách Philadelphia nửa giờ lái xe, được thành lập vào năm 1655 và có lịch sử hơn 366 năm. Nhiều cư dân ở đây là cựu chiến binh và cuộc diễu hành ngày tưởng niệm là một trong những sự kiện thường niên của thị trấn. Ngoài ra, các học viên Phao Luân Công ở Greater Washington DC cũng tham gia cuộc diễu hành ngày tưởng niệm ở Rockville, Maryland và Falls Church, Virginia. Cả hai thành phố đều là một phần của vùng đô thị Washington. David Foskui, một nhà tư vấn bán hàng cho hay, anh rất thích khi thấy sự đa dạng của địa phương. Anh nói, ngày tưởng niệm không chỉ cho mỗi chúng tôi đâu, nó cũng dành cho mọi nền văn hóa. Vì vậy, chúng tôi chào đón tất cả mọi người đến đây. Khi biết về cuộc bức hại Phao Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, David cho hay, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại thông qua việc tham dự các cuộc diễu hành địa phương là một cách thực hiện tuyệt vời. Margaret Theo đang làm việc cho một kênh truyền thông trực tuyến ở Maryland, cũng rất thích cuộc diễu hành. Margaret chưa từng nghe nói đến Phao Luân Công trước đây, nhưng cô cho biết, hôm nay cô đã tìm hiểu được nhóm này và cuộc bức hại Phao Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cho hay, việc tham gia cuộc diễu hành này để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại là một ý tưởng tuyệt vời. Kala Mura làm việviệc tại một trường tiểu học ở Fonchus. Cô để ý thấy có một nhóm phụ nữ lớn tuổi hơn ở trong đội chống lưng của Phao Luân Công. Trông họ tràn đầy năng lượng. Cô cho hay, cô đã đọc tờ rơi của Phao Luân Công và biết rằng họ đang tập thiền. Kala rất hứng thú tìm hiểu thêm về Phao Luân Công. Chỉ vào những lời trích dẫn của một học viên Phao Luân Công có trong tờ rơi, Mura nói, điều thực sự khiến tôi chú ý đến chính là điều này. Trải nghiệm của một người nói rằng, sau 5 năm tu luyện, cô đã thấy năng lượng của mình được hồi phục. Điều đó thật thú vị và đã cuốn hút tôi. Tin tức về cuộc bức hại Phao Luân Công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Người đàn ông Côn Minh bị xét xử vì viết thư phơi bày cuộc bức hại Phao Luân Công. Một cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 5 năm 2019 vì viết thư nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của ông Phao Luân Công. Phao Luân Công, hay còn gọi là Phao Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Ông Lý Văn Ba bị bắt vào ngày 17 tháng 5 năm 2018 vì viết hai lá thư gửi cho chính quyền. Trong lá thư đầu tiên, ông yêu cầu gỡ các áp phích tuyên truyền vu khống Phao Luân Công được trưng trong khu phố nơi ông sinh sống. Trong lá thư thứ hai, ông đề nghị Hiệp hội Nông dân trong thôn ông phải trả lại số tiền 10.000 tệ mà họ đã giữ của ông một cách phi pháp như là một khoản tiền phạt vì ông tu luyện Phao Luân Công. Hai lá thư này được sử dụng làm bằng chứng chống lại ông trước tòa. Sau gần 6 tháng bị giam giữ trong trại tạm giam Tấn Ninh, ông Lý xuất hiện nhiều chứng bệnh. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2018, ông được tại ngoại để điều trị y tế và bị quản thúc tại gia. Chi tiết về phiên tòa của ông Lý vào ngày 23 tháng 5 năm 2019 vẫn đang được điều tra. Vì không từ bỏ Phao Luân Công, ông Lý đã bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào năm 2005. Chỉ 14 tháng sau khi được thả, ông lại bị bắt và bị kết án 5 năm tù giam vào năm 2009 vì viết một lá thư ngỏ vạch trần cuộc bức hại Phao Luân Công của chế độ Cộng sản. Ông Lý bị tra tấn tàn bạo cả ở trong trại lao động và nhà tù. Ông bị biệt giam quá thời hạn quy định. Lính canh đánh đập và bắt ông phải mang còng tay và cùm chân 24/24. Ông xuất hiện chứng viêm loét thực quản cũng như vấn đề dạ dày nghiêm trọng. Sức khỏe của ông đã phục hồi khi ông tiếp tục luyện Phao Luân Công sau khi trở về nhà. Bài chia sẻ của một học viên Phao Luân Đại Pháp. Một gia đình Malaysia được thụ ích nhờ tu luyện Phao Luân Đại Pháp. Chào tất cả, tôi là đệ tử Đại Pháp Malaysia, năm nay tôi 17 tuổi. Dưới đây là câu chuyện tôi và người nhà được thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Công việc của mẹ tôi rất cực nhọc, làm việc suốt từ sáng sớm đến tối muộn. Mẹ cũng thường hay cãi lộn với cha tôi. Mỗi lần thấy cảnh này, tôi lại thấy rất khổ tâm, không biết phải làm sao để cải thiện gia đình mình. Trước khi tu luyện, sức khỏe của mẹ tôi vô cùng không tốt, bị cao huyết áp và chứng trầm cảm. Đều điều trị mãi không khỏi, mà ngược lại còn ngày một tệ hơn. Có một tình trạng kéo dài rất lâu, đó là khi bà đang làm việc, thì bả vai rất đau, giống như bị vật gì đó đè vào vậy. Vì nó ảnh hưởng ngày càng lớn đến công việc của bà, nên một hôm mẹ tôi nghĩ, nếu quả thực là không có cách trị khỏi được, thì sẽ tìm một thầy bói để toán mệnh. Không bao lâu sau khi bà có suy nghĩ đó, mẹ tôi thấy trong hòm thư nhà tôi có tờ tài liệu giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Đại Pháp. Do Trung Cộng vu khống Pháp Luân Công trên báo đài, khiến mẹ tôi từng hiểu nhầm về Đại Pháp. Nhưng sau khi đọc tài liệu giới thiệu đó, bà phát hiện ra rằng công pháp này dạy người ta chiều theo, chân, thiện, nhẫn làm người tốt, còn có thể chữa bệnh khỏe người, có thể đưa con người lên tầng thứ cao. Mẹ tôi vô cùng chấn động, vì đây chính là những gì mà bà tìm kiếm. Mẹ tôi đọc sách chuyển Pháp Luân, thân thể bà nhanh chóng khỏe mạnh, mọi bệnh tật đều biến mất. Không phải tôi nói quá lên, mà quả thực rất thần kỳ. Tâm tính mẹ tôi cũng cải biến nhanh chóng, không còn lúc nào cũng phàn nàn như trước kia. Chứng kiến những cải biến của mẹ tôi, cả nhà tôi đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi từng bị tai nạn xe hơi, hai chân đều bị gãy, phải gắn tấm thép ở bàn chân, đi lại rất khó khăn. Sau khi cha tôi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã có thể đi lại hoạt bát, đi xa mấy cũng không thấy mệt mỏi. Trước khi tu luyện, tôi rất xấu tính, mặt mũi lúc nào cũng cau có, bạn bè ai cũng sợ, không dám tiếp xúc với tôi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tính khí tốt lên, bạn bè bảo tôi, nhìn mặt cậu giờ đây rất thiện lương. Hiện tại, thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu ở trường. Bạn học ai ai cũng đều hỏi tôi, bạn làm thế nào để bứt phá như thế, bạn làm thế nào đấy, chỉ cho bọn tớ nhé. Tôi nói với họ, tất cả đều là nhờ Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho mình trí huệ, nên thành tích học tập của mình mới được tốt như thế. Hiện tại, trong xã hội ô nhiễm này, rất nhiều bạn bè ở lứa tuổi thanh niên của tôi đều đắm mình trong những trò chơi điện tử và những câu chuyện yêu đương mà bê trễ việc học hành. Tôi cũng từng giống như họ, nhưng sau khi học Đại Pháp, tôi không còn phóng túng bản thân nữa. Tôi dùng chân, thiện, nhẫn để đo lường hành vi của mình, làm con ngoan trò giỏi. Ở trường, tôi chăm chỉ đọc sách và giúp đỡ các bạn học giải đáp những vấn đề khó khăn, nên các bạn học ai nấy đều quý mến tôi. Có lúc gặp phải bạn học nghịch ngợm làm phiền, tôi đã vô ý mà nổi nóng. Sau đó, tôi xét lại bản thân xem vì sao lại không phù hợp với chân, thiện, nhẫn. Tôi liền tìm các bạn đó nói lời xin lỗi. Hiện tại, gia đình tôi rất hạnh phúc. Con muốn cảm tạ sư tôn, cảm tạ Ngài đã truyền cho con Đại Pháp, cảm tạ Ngài đã cứu toàn thể gia đình con. Con hy vọng mọi người trên thế giới này đều biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.